Lúc bây giờ thì quý thầy quý cô về càng ngày càng đông và câu niệm Phật càng ngày càng càng lớn, và chiều thứ tối thứ sáu và từng kiến tánh cũng như chúng tôi cô tụng một kiến kinh Di Đà, thì quý sư cô về hộ niệm suốt đêm đó. Đêm đó là đêm mà cô rất là mệt, là cảm tử nghiệp đã đến. Hồi đó người nào mà còn muốn sống là hỏi muốn chết không, chứ không muốn chết ai cũng thích sống trở lại, tại vì cái cần tư nghiệp nó rất là mạnh, nó có thể níu kéo mình lại. Thế thì ai cũng niệm Phật cho cô và cũng có tụng kinh Đại Bi để giải nghiệp cho cô, cũng như niệm Quan Âm, thì thấy cô rất là mệt. Nhưng mà sang tới ngày thứ bảy đó, thì thấy cái thần thái của cô bắt đầu là yếu dần, cho nên chuyên câu Phật hiệu, và đến đúng 3 giờ chiều thứ bảy ngày 5 tháng 9 năm 2009 thì cô đã ra đi với cái trạng thái rất là yên tĩnh. Mình nhớ cái người niệm Phật cho mình ngay cái giờ phút cuối cùng không có đơn giản, tại vì nói theo ngài Sinh Lan Soni trong quyển Tịnh Độ Tông Nhật Bản mà tôi có dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, thực sự là mà nói đó, mình chỉ cần cắt câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, cái tiếng Phạn là Nam Mô Amitabha Buddha, tức là vô lượng quang, thì cái ánh sáng này với cái thần lực của Đức Phật A Di Đà, với cái trợ niệm, cái bổn nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, nhờ bổn nguyện lực Đức Phật A Di Đà mình được vãng sanh, chứ không phải là nhờ câu Phật hiệu mà mình được vãng sanh. Tức là năng lực của Đức Phật A Di Đà nó rất là mạnh. Cũng như trong kinh mình thấy câu là thừa Phật, thừa lực chư Phật, tức là nương vào cái thần lực của Phật á, mà mình được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì cái câu Phật hiệu này á, nó rất là quan trọng để giúp thủ cái chúng sanh đang ở trong cái thế giới đau khổ như chúng ta. Thì lúc bây giờ đến cái hương linh, người ta sẽ hướng thẳng tới cái câu Phật hiệu và nhờ cái lực của Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Thì tôi đang làm lễ hiệp thông với Tam Tòa, cũng như là Thái Hà ở trên chánh điện này, thì cô Hành Bình lên báo tin là sư cô Hành Châu đã đi rồi. Thì trước sau thì ai cũng biết là cái chuyện đó, cho nên sau đó thì tôi có báo tin cho quý Phật tử là hoan hỷ được báo tin như vậy. Nhưng mà còn đám cưới dù bị giác này thì đa phần là tôi chưa buồn, cô dâu của chú rể cái gì nghe chắc là lạ, nhưng mà tôi hay làm chuyện đó lắm, thành thật chia buồn cùng cô dâu và chú rể, bởi vì lâu nay cô dâu có sự tự do và chú rể có sự tự do, và hai người sống chung với nhau chẳng có gì vui hết, cho nên thành thật chia buồn sự mất tự do đó. Nhưng đó người chết thì thành thật chung vui, bởi vì người này đã trả hết cái nợ đời nợ trần, cho nên chung vui với người chết và chia buồn với cái người sống mất tự do. Cái gì dám nói chắc không dám nói cho bị đuổi đi về, nhất là đám cưới ha. Nhưng mà người tu Phật mình phải hiểu rõ cái lý của vô thường, cho nên phải chấp nhận của vô thường. Đa phần chúng ta không chấp nhận của vô thường, cho nên chúng ta mới khổ. Biết sanh là khổ, biết lão là khổ, biết bệnh là khổ, biết tử là khổ, nhưng mà chúng ta biết thân ta vẫn biết, mà tiếc thân ta vẫn tiếc, cho nên ta nói mình trẻ đẹp thì sao vui hơn. Nếu ta nói thật chị sao xấu quá, già quá, thì mình nó sao? Buồn. Nhưng mà sự buồn này á, cái sự vui đó nó là cái hiện tượng, cho nên Đức Phật nó là Alla phenomen sin unbestendig, Alla phenomen sin unzika. Mọi hiện tượng nó không có thực tướng của nó, mọi hiện tượng nó không có cái tướng thật ở trong này. Tướng thật của mọi hiện tượng tức là gì? Gì đi chùa lâu năm, tiếng thật, tướng thật của mọi hiện tượng nó là gì? Đâu ai nói, trả lời ngay thôi. Là gì? Là không thôi. Tướng thật của mọi hiện tượng nó là không. Nhưng mình trú vào cái không đó, mình đau khổ, mình vui buồn, nếu mà mình thương nhớ, mình ghét, mình giận, mình hờn, thực sự là mình chưa hiểu được cái lý của Đạo Phật. Thực tướng của vật pháp nó vốn là không, nhưng mà mình trụ vào trong cái có để mình đau khổ, để mình thế nào thế nào, tức là mình sai rồi, không có đúng giáo lý của Đạo Phật, cho nên chết không nên khóc là lý do như vậy. là mình sẽ trói buộc cái hương linh đó ở lại đó với thế gian này nhiều hơn nữa. Thì cô ra đi trong trạng thái vãng sanh là như thế nào? Có ba việc. Việc thứ nhất đó, là cái miệng của cô thì già hết răng rồi, cho nên tôi đọc pháp danh cô dặn với cô Hoàng Châu nó là hăng rét. Hăng rét là sao? Là hết răng à. Rụng hết răng, pháp danh hăng rét là hết răng. Cô cười cũng móm mém như vậy, nhưng mà sau đó tự đóng miệng cô lại. Và từ 1 giờ chiều cho tới 8 tiếng đồng hồ, 15 giờ chiều cho tới 11 giờ đêm đó là không ai động đậy về thân thể của cô. Và thân thể của người chết rất là mềm, rất là mềm mại, mà không phải mềm trong ngày hôm đó không, mà tới cái thứ hai tuần sau vẫn còn mềm. Thế thì quý vị thấy ở Việt Nam có những người mà những ông công á, ta đi tẩm liệm người ta phải phun rượu rồi ta mới đằng cái người chết cho nó thẳng, còn cô ở đây thì không có như vậy, thịt nó rất là mềm. Rồi thì tới giữa đêm ấy, khi sau 8 tiếng 10 tiếng niệm Phật rồi đó, thì quý sư cô trong chùa mới tắm rửa cho cô. Mà quý vị biết rằng mình có 9 lỗ, trong kinh gọi là cửu khiếu, tức là hai lỗ mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai là 6, lỗ miệng là 7, đường đại tiện là 8, đường tiểu tiện là 9. Đa phần chúng ta không có con sanskrit, tức là không có làm chủ được trong cái lúc sống. Nhiều lúc sống nó còn mê nữa tưởng là đi tiểu nhưng tự nhiên đi đi giường. Trường hợp mình lúc nhỏ cũng vậy mà lúc già cũng vậy, ta nói là cái gì đó, già thì ra con nít, nó thì trường hợp như vậy. Nhưng mà tắm rửa cho cổ thì rất là sạch sẽ, trong cửu khiếu không có tiết ra một cái gì hết, tức là chính cái nơi nó không tiết ra một chuyện gì hết. Thì đến ngày Chủ nhật thì tụng kinh suốt ngày trên này là lễ, mà cô cũng hay cô chọn ngày thứ bảy con mắt, cho nên 3 giờ chiều thứ Chủ nhật con mắt thì cầu mấy thầy chùa với ai đó rất là khôn ngoan. Và bà cổ nói rằng con muốn rằng khi con ra đi thì có mặt sư phụ cũng như chư tông đức tăng ni đầy đủ, chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai con muốn là đúng vào ngày lễ Vu Lan. Và cổ cũng muốn rất là hay, hôm nay tuần 49 trong cái lịch của tôi suốt cả 2009 nha, ngày nào tôi cũng bận ấy, chỉ rảnh ngày này Rồi thêm một chuyện nữa đó, là cổ trong cái giấy di chúc của cổ là sau khi chết thiêu xong thì cổ mang về Ấn Độ để mà rải tro cốt cổ. Thì tuần sau tôi đi Ấn Độ thì tôi làm giấy lá xe cho cổ rồi, tức là thẻ cho người ra đi, Urne Pass bằng tiếng Đức, tiếng Anh với lại tiếng Pháp. Một người sống cũng phải có cái lá xe, còn người chết cũng phải có Urne Pass, tức là có giấy mới được phép để ra khỏi cái cửa khẩu. Nhưng mọi việc của cổ thì nó rất là thông suốt. Và có thêm một cái hiện tượng nữa, cái này thì tôi không có phổ biến, nhưng mà đây là ngày 13 tháng 9 năm 2009, có cái hình chụp được cái là tháp chùa Nguyên Giác, cái cầu vồng 5 màu nó xuất hiện. Thì chùa này hay xuất hiện những điềm lành, ví dụ như thầy Thiện Thông